về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Ừ. Không biết.
Sáng con có gọi cái thằng Trí
rồi, thằng Trí hồi đó có đưa cho thầy đó, thầy sẽ giữ lại
thôi. Cái này là từ 1 cho tới 4,
tới
6 là con vô thường. Rồi sáng con nộp cho thầy là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nhưng mà những cái bài này giống như tại vì con làm từ 10 cho tới 14 trước. Cho nên khi mà từ 7, 8, 9 tự nhiên con xả hết trơn, con không còn gì để viết hết á. Con viết rất là ngắn. Nhưng mà con nghĩ về trên tư, tại vì con thấy con cũng đủ để mà xả đó. Thành ra con thấy những cái này con không có vướng, nên con ghi ngắn nhưng mà đủ ý thôi. Còn vô chánh tư duy thì vô cái nào có miệng, nhưng mà phần tư duy tích cực thì con đang ghi dở, như là thầy đọc xong á thầy đưa lại con ghi tiếp, không thì thôi. Còn đạo đức nhân quả nhân bản thì con chưa ghi, chắc con tu xong con mới ghi đó thầy.
Cái bộ sách này là bộ sách nhiều quá,
tại vì giờ thầy nói ngàn trang mà giờ con cũng cỡ ngàn, nhưng mà giờ nó tùm lum cuốn hết, thành ra bây giờ con không có thời gian. Con
rồi bây giờ
là đó là tập thơ của con phải ngồi con chỉnh lại mà con không muốn nữa.
Mất bây giờ rồi. Trong cái giai đoạn này lỡ tu đi.
Con không đụng tới viết bút gì hết á, giờ con dẹp sạch hết trơn rồi. Khi nào thầy đưa thì con dàn tiếp cái phần tư duy tích cực, tại vì nó rất là hữu ích. Còn đạo đức nhân bản nhân bản thì con nghĩ
đạo đức cho người khác, đem lại cho đời. Đó là sau khi tu rồi.
Thầy coi rõ đặc tính này chỉ con tu cái thầy con thầy nên rõ đặc tướng con để thầy chỉ con tu vô đây, tại vì con không có biết.
Nào bây giờ thì con ở trên tiếng niệm xứ con quán toàn thân của con thì em có nói như thế nào, mà nếu nó xảy ra những cái điều kiện gì đó thì coi như là mình sẽ tu vào cái thanh xả hoặc là tùy theo. Bởi vì thầy coi như là từ những cái bài mà dở về tứ vô lượng tâm đó, từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, cái nào mà con thấy con thích nhất cái viết đó đó thì cái đó là con sẽ tu.
Thầy ơi con thấy con cũng thích.
Không thích. Con tu tâm xả thì nó không có tâm từ, mà trong đó xả thì phải có từ. Đang tu tâm xả thì khi
nhưng mà con thấy á, tại vì về con trình bày với thầy á là sáng con cũng có ghi trong cái cuốn tập rồi, nhưng mà con xin nói lại á là từ xưa đến nay là con đã tu tứ niệm xứ đó là thì con rất là yên. Nhật dù con không biết đó là tứ niệm xứ, nhưng mà con chỉ ngồi yên, con quán sát thân nãy giờ con biết cái tên gọi nó là tứ niệm xứ. Chứ xưa nay con cũng đã làm những chuyện đó rồi.
Tức
đó
là quán được thân rồi.
Mỗi lần có chuyện gì con cứ ngồi yên, con nhìn cái thân từ đầu tới cuối vậy đó. Thì giờ con mới biết nó là tứ niệm xứ thôi. Thì giờ mình biết tên gọi của nó thôi, chứ xưa nay con cũng đã tu như vậy.
Tức là mình nhiếp tâm, mình khi mà quay vô để nhìn cái thân của mình, đó là quán cái thân rồi đó. Thì khi mình nhìn nó vào thì mình lại thấy cả hơi thở.
Dạ đúng
rồi. Thì cái rung động của hơi thở mình lắng, coi như mình lắng là mình nhìn lại đó. Mình lắng vào cái thân của mình thì mình lại thấy được cái thân của mình, thì thấy hơi thở. Thì cái hơi thở nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng, thì cái cơ thể nó cũng rung động nhẹ nhàng. Nó cảm nhận cái điều đó, và đó là quán thân. Mà nếu mà cái thời gian quán như vậy đó, mà nó dài, cái thời gian dài đó, tất cả những cái niệm khác nó xen vô không có được. Nó vô cái đó nó đụng cái sức mà tỉnh thức quán đó thì nó bật ra, cho nên gọi là nhiếp phục. Trong cái kinh tứ niệm xứ gọi là nhiếp phục tham ưu, cho nên những cái niệm nó ưu phiền nó không đánh vô được, mà kéo dài được cái thời gian 7 ngày 7 tháng 7 năm như Đức Phật đã nói thì chứng đạo. Nó lấy tứ niệm xứ mà nó là cái căn cứ vào những cái bài kinh hóa có tuyệt vời, có giá trị, mà chúng ta tu được, mà chúng ta tập quán được thì nó rất là hay. Mà sự thật đó nó đâu phải khó mà. Chỉ cần cái tâm mình quay vô nó nhìn nó, nhìn lại cái thân nó là nó đã thấy được cái thân đó. Đó là cách thức nó dễ, nhưng mà điều kiện là mới tu thì chúng ta lúc nhớ quên.
Nó cứ bị phóng dật. Con muốn hỏi là có lẽ là ngày xưa con được cái đó, nhưng mà hình như con không có duy trì nó, thì con mất. Bây giờ con làm lại.
Con làm lại cái đó đi.
Giờ xưa, mấy ông ngày xưa con ngay cả cái ăn, con cũng nói là tôi đưa muỗng vô, tôi biết tôi đưa muỗng vô. Từng động tác con đều rất là theo dõi, rất là chậm, và con ăn rất là chậm. con nhai nhuyễn xong con mới thò tay con múc, con làm thế nào chứ từ năm sáng mà ngày xưa con đã làm nhuyễn cái đó mà con không biết cái đó là cái gì, con chỉ biết con làm chậm để con theo dõi thôi.
Đó là tỉnh thức
mà không? Bây giờ á tự nhiên con đi tu rồi chứ con thấy đánh mất cái đó, trong khi thật sự trước khi đi tu thì con đã làm nó mà con không biết nó là cái gì, con chỉ biết con thích là con làm thôi chứ con không có, con thấy mình làm nhanh cái gì quá thì mình dễ đánh mất, cho nên mình làm chậm lại để mình coi con nó là cái gì,
coi đó mình coi thì, sử dụng coi con đó là quán thân đó.
Thì khi mà con làm chậm á thì ngay cả cái nuốt cái nước miếng nó lên như thế nào, nó nuốt làm sao, nó đi tới đâu con quan sát được hết. Nhưng mà sao lạ quá, khi đi vô tu thì con lại bị theo nhiều cái khác á, đánh mất cái chính mà ngày xưa con đã có trước khi đi tu. Thành ra
cái đó là cái quán,
thành ra con nghĩ là con không biết thầy nói 7 ngày 7 tháng 7 năm là mình giữ cái đó đúng 7 ngày 7 tháng 7 năm hay là giống như nhà A Nan nhất dạ hiện một đêm hay là như thế nào.
Thì nói chung là nói Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm là trên tiếng Nhật xứ, tức là quán thân đó.
À, mà nếu con chưa đủ 7 năm là không được hả?
Không phải, không phải. Nếu mà trong cái người đó mà tu tập mà quán suốt 12 tiếng đồng hồ, quán suốt cái thân của họ 12 tiếng đồng hồ, không một cái chướng ngại gì tác động được vào thân, tức là họ nhiếp phục hết tham ưu, thì trong 12 tiếng đồng hồ chính là nói, thì Đức Phật có cái thời gian dài cho mình nói.
Con hiểu rõ là cái thời gian đó con tập nó con được cái phước đó là con được thực tập, và cả một năm con thực tập bên Lạc Mai nữa, con thực tập rất là nhiều những cái đó. Thì không biết thực tập đến một thời gian tự nhiên con đi nguyên đêm vậy rồi, nhưng mà sau khi tỉnh thức vậy rồi thì con chỉ muốn quay về thôi, quay về Việt Nam, và con không biết là khi quay về thì con chắc con gặp khác xung quanh rồi ái kiết sử ái pháp á, rồi con không giữ được, mà con không biết, hình như là con có một cái gì đó nó rất là khác, nhưng mà con giờ con thấy bây giờ con đang quay lại những cái ngày xưa con làm, mà con thì con cũng trình bày để cho ông hiểu là con không biết là mình quay lại là đúng hay là sai nữa, tại vì ngày xưa có cái đó mà bỏ đi tìm cái khác rồi bây giờ quay lại cái đó, vậy là đúng hay sai vậy thưa?
À, bây giờ từ ngày xưa con ở con tỉnh thức cái đó, cái hành động mình đang con biết đó là hành động tỉnh thức ở trên thân con. Con làm cái gì con biết, con lấy con nhai, con biết con nhai, con nuốt, con biết con nuốt, đó là tập tỉnh thức. Còn bây giờ nó lại hơn cái tỉnh thức đó nữa là quán. Mình mới tỉnh thức được trên hành động, tu trong các hành động nó mới tỉnh thức, tập để tỉnh thức trên hành động. Còn bây giờ nó quán toàn hết, coi như là quán thân là quán toàn hết, coi thành là đi nó cũng biết mình hơi thở, nó biết mình gom rung động như thế nào, nó cảm nó tập trung toàn bộ vô cái thân của nó quán, nó không có để kẽ hở cho nó quên cái chút nào trên thân nó. Thì nếu mà quán toàn thân thì cái thời gian nó cũng nhanh lắm, nó sẽ đạt được cái nhiếp phục được tham ưu hết, thì tức là nó sẽ trong một đêm đó, mà nó được mà cái sức quán nó liên tục nó đừng quên đó, thì lúc bây giờ nó sẽ chính là.
Thưa ông, ví dụ bây giờ hồi xưa con có cái sự thực tập, con chỉ trải nghiệm trước khi con xuất gia thôi, và con có sự thực tập là mỗi sáng con dậy con đều cầu ước nguyện giải lòng từ cho toàn chúng sanh. Rồi bây giờ con thêm cho mỗi bước đi khất thực con đều nguyện hết, rồi mỗi muỗng cơm con cũng đều nguyện hết. Mà bây giờ con tu tứ niệm xứ như vậy thì con có nên bỏ nó hay là
cái đó khỏi không? Không có tiếp tục cái đó, bởi vì cái đó là mình tập tỉnh thức để mà theo tùy nhiên nhật dụng đó, mình làm một cái hành động gì đó mình cầu nguyện cho chúng sanh hết, ban tặng lại cái lòng từ đó, ban cái đó là ban lại lòng từ, cho nên theo tùy nhiên nhật dụng nó dạy đó. Thì do đó thì chúng ta tu tập cái đó là sơ khởi thôi, mà sau này mà vô tứ niệm xứ rồi thì không có ban lại lòng từ, bây giờ nó thuộc về từ tâm, cái cách thức mà tùy nhiên nhật dụng nó dạy đó, tu tự tâm, cho nên nó tỉnh thức từng trong hành động mà nó không làm hại chúng sanh, không làm đau khổ, làm mất hạnh phúc của chúng sanh. Thì do đó là tu tỉnh thức đó là tỉnh thức để ban cái lòng từ, cái lòng từ. Còn ở đây nó tứ niệm xứ là ở trên bốn chỗ thân và thân pháp, nhưng mà nó quán thân là nó có bốn chỗ nó đủ trong đó. Cho nên vì vậy mà cái bốn cái chỗ này nó không, nó nhiếp phục, nó không còn bị ưu phiền nữa, nó không bị chướng ngại nữa, nó không bị mỏi chân tay, mỏi tay hoặc là tê chân tê tay, cho nên vì vậy mà tu trong bốn quay nghi. Chứ còn tu một quay nghi là con bị, con ngồi lâu là con bị tê, ngồi bị đau, hoặc là con đứng không con chịu nổi, mà con đi không con chịu nổi, nó thì chướng ngại, nó nhiếp phục không được. Mà bây giờ mình tu tập để mình nhiếp phục được bốn quay nghi mình liên tục, mà cái già sự bình an đó nó đến nhất dạng liền. hay hoặc là nó 7 ngày đi thì theo
cái việc mỗi sáng mà con dậy, ví dụ con sáng con nói là con nguyện ngày hôm nay sống thật ý nghĩa, rải lòng từ khắp chúng sanh, rồi con mỉm cười rồi bắt đầu con mới hoạt động.
Nó là tu tâm từ.
Còn bây giờ con phải bỏ nó hả?
Vâng, bây giờ nó mình...
Còn trước khi con ăn á, thưa ông, thì con cứ nói là hồi đó con rải lòng từ, mà giờ con nói là nguyện mỗi cơm này trở thành thần dược nuôi lớn thể xác và cảm giác của con, rồi nguyện cho chúng sanh cũng được như con.
Thế đó là
bây giờ con cũng bỏ luôn á.
Tức là nếu mà con thấy con thích tu lòng từ thì con cũng nên
không,
tu.
Con chỉ thực tập thôi, cái gì con cũng làm hết. Bây giờ con phải biết là con làm giữ cái gì, con bỏ cái gì vậy thôi. Tại vì cái gì con cũng làm và cái gì nó cũng có cái sự hữu ích cho cuộc sống của con.
Đúng đó, cái lòng từ thì nó cũng ích thật sự cho mình và cho chúng sanh này. Bây giờ mình tỉnh hơn. Còn bây giờ mình đi sâu, đi mau, bởi vì cái pháp tứ niệm xứ này là cái hòn đảo cho mỗi tu sĩ khi mà được hợp hết với di chúc thế này, hay lấy chánh pháp này mà làm cái hòn đảo, và chánh pháp này là tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ nó rất là tuyệt vời, nó nhiếp phục được tham luôn, mà mình tỉnh thức ở trên toàn thân của mình là nó nhiếp phục rồi, nó không có niệm nào không vô. À, cho nên nhiều nãy thì con đang nó còn niệm thì chúng ta phải trở về cái lớp chánh kiến mà tập tu, còn nó hết niệm thì chúng ta ở lớp chánh tư duy này hoàn toàn được. Chúng ta từ cái sức tỉnh thức đó, từ cái sáng, cái sức mà quán thân đó, nó cũng nhiếp phục tất cả thân luôn. Cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục thân luôn.
Con có một điều là bất cứ cái niệm nào vô con cũng giải quyết rất là nhanh. Tại vì niệm nào vô là con cứ thoải mái là biết rồi, nên hỏa mà xanh xong gì trời, còn gì đâu, nó vô đây.
Cái đó là
nó
xa,
đi hết thì...
cái đó là xa. Cái phần mà con tất ý con nói vậy đó là con, đó là tu diệt xả thân.
Nó khởi lên cái là nó đi liền. Cho nên con không giữ niệm quá một phút nữa.
Cái đó là ngay liền là con tất ý liền rồi. Nó đúng cái tên tuổi nó rồi. Tức là tu tâm xả đó. Cái cách thức đó là tu xả tâm vô lượng.
Con gọi đúng tên, ví dụ như con khởi cái niệm mà vị cái lưỡi con có một cái vị thích vị ngọt đó thì con khởi lên liền. Nguyện cho con được xả bỏ tâm tham ăn. Con kêu rõ tên nó ra là nó đi liền.
Đó là nó đúng rồi. Tác ý nó như vậy là nó đi liền. Tức là con tu tâm xả. Bởi vì tu cái gì mình biết mấy. Còn
nhưng
con...
mà bây giờ thì con không biết là con phải làm cái gì.
Con biết tu cái pháp nào
không?
Bởi vì con tu nhiều. Lúc thì tu tâm từ, lúc thì tu tâm xả. Bởi vì đây nó là cái bốn cái pháp đó là bốn pháp lực nhất. À, cho nên vì vậy mà mình tu cái nào nó ra cái nấy.
Dạ,
nhưng mà vì con từ nào đi tiêu yếu phải không?
Dạ.
Cho nên đụng lãng xả pháp nào cũng tu.
Dạ, đúng rồi.
À, cho nên bây giờ đó con theo thầy, bây giờ con đi về tứ niệm xứ đi.
Dạ.
Con đi về tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ nó cụ thể lắm. Nó tự nó tỉnh thức là nó nhiếp phục tâm đó. Đó bạn.
Vậy là bây giờ khi ông bảo con phải bỏ hết những cái mà từ xưa đến nay con thực tập. Giống như là nguyện
mình
cầu cho mọi người
giờ cái pháp tứ niệm xứ thôi.
Kể cả những cái nguyện cầu mỗi sáng cũng bỏ, những cái bước chân nguyện cầu cũng bỏ. Chỉ còn khi mình ăn cơm thì mình theo dõi thôi. Nhưng mà có còn phải nói là tôi đang múc canh, tôi biết tôi đang múc canh, rồi tôi đang đưa cái muỗng vào, tôi
không
biết
nữa, không
bỏ
nữa.
Luôn
mà chỉ cái hành động của mình làm đó thì mình cảm nhận toàn thân mình đang quán thân, nương vào cái hành động ăn mà quán.
Tôi chưa hiểu cái chữ cảm nhận toàn thân chứ ông ơi.
Nãy đây bây giờ thầy nói bây giờ cảm nhận ấy, tức là mình có sự cảm, mình nhìn cái thân của mình thì mình phải có cái mắt của mình liếc từ dưới lên trên.
Dạ,
còn cảm nhận thì mình cảm nhận có cái đau cái nhức của nó ở chỗ nào
dạ,
nó cảm nhận không? Và bây giờ nó cảm nhận là cái sự rung động của nó không? Hỏi mình hít vô cái thấy nó thở hết nó mình ra, thì đó là nó cảm nhận cái sự rung mình ra bằng đó.
Giải thích con chữ cảm nhận toàn thân.
Cảm nhận đó, ví dụ như bây giờ cảm nhận về cái rung động của cái thân.
Dạ.
Thì con thử con hít vô nè, thì con thấy cái thân này nó phình ra phải không?
Có.
Rồi con thở cái nó ốm lại phải không?
Dạ.
Đó, thì con cảm nhận đó là cảm nhận từ trên đầu tới chân mình nó có sự rung động như vậy, nó nở ra rồi nó ốm lên. Nó là cảm nhận.
Dạ thì con cũng làm vậy. Nhưng
đó,
con chỉ
là quán
mà con không
đó,
biết cái đó, gọi là cái từ đó là cảm nhận, nhưng mà con chỉ nhận. Nhìn rồi con thấy nó lên, rồi con theo dõi nó lên như thế nào.
Đó là cái cảm nhận cái rung động của nó.
Con thì con nghĩ
cho
nó
nên
là
Đức
theo
Phật
dõi.
Nó cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô là cảm nhận.
Nhưng mà cảm nhận để làm cái gì thầy?
Cảm nhận để cho đó là cảm nhận, coi như là mình quán thân của mình toàn diện chứ không phải quán một chỗ. Chứ không khéo mình quán có cái ngực lên xuống thôi. Con hiểu không chứ đâu? Còn mình cảm nhận là phải cảm nhận toàn diện của nó. Nó không có một chỗ là bị ức chế, bị phân biệt. Cho nên cái câu kinh mà Đức Phật dạy trong định niệm là cảm cảm giác toàn thân tôi vô đó, hoặc là cảm nhận toàn thân, cảm giác là biết, cái giác là biết đó. À, cảm nhận toàn thân, cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi tới đây. Con nghe cái câu kinh Đức Phật dạy đó, là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ để mà quán thân đó. Nó có cái bài bản đàng hoàng chứ con, nó có cái bài pháp để cho mình biết, chứ còn nếu mà không có thì mình không biết cảm nhận làm sao đây. Mà
con nghe, con hiểu, con làm theo kiểu của con mà con không biết cái từ đó là nó dính tới cái việc con đang làm. Có nghĩa là những cái từ mà Phật nói hay gì đó là con không có hình dung, nhưng mà con vẫn làm theo những cái sự biến đổi của thực tế, có nghĩa là con
của mình theo mình hiểu qua cái
mà con không biết nó cũng là cái đó, mà giờ con có lâu lâu thì thầy nói thì con mới biết nó có dính tới con một tí.
Cho nên con thấy như trong kinh nói quán thân, quán thân là quan sát cái thân của mình, rồi mình dựa theo cái bài kinh mà tứ niệm xứ quán thân, cái bắt đầu họ quán thân bất tịnh, rồi họ quán thân bất vô thường, họ quán tùm lum ra, nó đâu có phải quán là xem xét cái thân của mình để nó nhiếp phục tham ưu, chứ không phải quán cái kia mà bây giờ tôi có ưu phiền đâu mà quán, mà nó là sao nó biết. Cho nên nó họ tu xa tôi tứ niệm xứ mà tôi kiểu đó là không biết. Cho nên vì vậy bây giờ con ngay đây con quán này, thì cái sức quán của con đang tỉnh thức ở trên cái thân của con như vậy, thì có ưu phiền nào đánh vô được
không?
Không được thì như vậy là nó nhiếp phục tham ưu chứ sao. Ông Phật nói trúng chứ.
Nhưng mà mình giữ như thế thì trong thời khóa tu hay là mình giữ cả ra
coi bao... như là mình tập tu dần dần cái bắt đầu nối tiếp bố quay nhi đi đến nằm ngồi hết, là cả lúc nào cũng tu tứ niệm xứ hết,
đi coi như là đi quán. Nhà vệ sinh đi
đi vệ sinh đi, ăn uống gì cũng đều. Quán ở trên thân không đó, bây giờ lấy cái hành động mà đi nè, rồi vệ sinh nè, rồi
có nghĩa là vừa đi vừa xem xét cái thân,
vừa xem xét thân không, quán thân không, họ có vậy đó không. Bởi vì tu tứ niệm xứ nó là chỉ có quán thân thôi, mà quán thân thì thọ tâm pháp là đủ trên đó. Tự nhiên nó xảy ra trên tứ niệm, bởi vì tứ niệm xứ nó là cái khối của thân.
Chứ không, khi mà mình cái thọ nó xảy ra, mình có phải ghi nhận nó lại
không? Không, không cần ghi nhận gì hết, không cần ghi nhận. Bởi vì mình ghi nhận nó tức là mình còn ở trên tứ niệm xứ để ghi nhận. Còn không phải ghi nhận đó là ở trên tứ chứng cần để mình đẩy lui nó, hoặc là mình nhìn thẳng nó để cho nó xả. Còn này không, bởi vì mình nhiếp phục tham ưu là do cái sức quán thân nó nhiếp phục, nó không còn cái hiện tướng nữa. Phải ra có thọ nữa, nó hết thọ luôn không, mà còn chưa từng thấy cái pháp. Bởi vì Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, phải không? Trên thân mà quán thân thì nó tự nó nhiếp phục rồi, nó đâu còn có cái cảm thọ gì con. Mà con có thọ thì con tu sai rồi, nó mới hiện tướng cái thọ ra. Cũng như bây giờ thay vì
thế là có thọ là tu sai,
tu sai pháp tứ niệm xứ rồi con. Vì tự nó tỉnh thức, nó quán thân nó thì nó đã nhiếp phục, nó không còn. Mà nó còn thì tức là mình tu sai pháp chứ gì. Con hiểu chỗ cái câu kinh Đức Phật nói không? Phải giải rõ được cái nghĩa của cái lời của Đức Phật dạy, và mình mới thấy được cái pháp nó như vậy. Tại mình tu sai, mình thiếu cái sức tỉnh của mình, mình thiếu cái sức quán của mình trên thân, cho nên nó không có kẻ hở nào quên nó. Cho nên vì vậy mà cái cảm thọ này vô. Ví dụ như bây giờ con ngồi 30 phút thì nó không sao, mà con ngồi tới giờ thì nó sẽ bị tê chân. Thì do đó người tu tứ niệm xứ người ta quán thân, người ta biết mà, người ta đâu có ngồi đến một giờ đâu, chừng khoảng 30 phút là tới đứng dậy rồi, cho nên nó đâu bị tê.
Nó cũng giống như là khi mà con viết bài vậy thầy. Khi mà con viết á thì con không để ý tới cất cứ cái gì hết, nhưng mà khi con buông cái bài viết ra đó thì bắt đầu con mới bắt đầu có cảm thọ, thì là sai đó con.
À, sai.
Còn khi mình viết thì mình không có cái gì trong đầu.
Rồi, không có gì trong đầu.
À, đúng.
Rồi mình đi, rồi nó cũng không bao giờ xảy ra, mình xả ra cũng không bình yên. Mà coi như vậy người tu tứ niệm xứ được, vì nó nhiếp phục tham ưu. Còn này mình nhiếp cho nó, khi xả ra cái hai tay thì nó cấm. Thì cái đó là sai.
Là sai. Còn khi mà tu mà mình nhiếp xong mình đứng dậy cũng bình thường.
Bình thường như hồi mới đầu. Tức là mình nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Nó không có xảy ra cho thân của mình, lúc nào nó cũng bình an.
Nó cũng giống như cái bệnh viêm xoang của con, nếu mà con tu cả ngày con không sao hết, nhưng mà chỉ khi nào đi ngủ á thì nó mới bắt đầu nó thở được nổ. Còn bình thường đâu, chẳng như lúc nào mình cũng nhiếp tâm hết thì nó không sao. Còn hễ mình đi ngủ là mình không có nhiếp tâm, và cái tim nó đến thì nó bắt đầu nó hoạt động theo cái của nó. Là sao vậy, là tốt nhất là khỏi ngủ anh
chị. Bởi vì tôi rất không ngủ à, nó tỉnh thức luôn, bị những nhiếp phục cả cái si của nó không có ngủ đâu. Nó tỉnh lắm.
Con tu con thấy ngon lành, rồi tới khi con ngủ là con thấy dậy nó là con thấy nó mệt rồi. Cho nên con không có muốn đi ngủ, nhưng mà khi ông nói là đúng 10 giờ phải tắt đèn.
Thì bắt đầu bây giờ mình tu, giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, lần lượt cái sức tỉnh của mình, sức quán của mình nữa. thấy nhiếp phục nó tỉnh lên thì bắt đầu mình tăng dần, nó không, nó cái xung mãn tứ niệm xứ nó không bị mỏi mệt. Còn con mà tập sai thì nó không sẽ bị mỏi mệt.
Có nhiều khi nguyên đêm con thức tỉnh rồi con ngồi con rất là tỉnh, nhưng mà con nằm xuống con thấy mệt, nhưng mà con phải ráng nằm lại vì thật khóa. Thì con không biết thằng nào đúng.
À, coi như phải không, cái thời khóa mình cũng đúng đúng giờ dắt mình đi nằm, nhưng mà nó tỉnh thì mình vẫn ôm tứ niệm xứ mà tu, nó đâu có mất thời gì đâu. Bây giờ nó không ngủ thì mình vẫn quán ở tinh thần của mình, quán rất là nhẹ nhàng, nó đâu có gì để chế đâu.
Yeah.
Mình có cảm nhận, mình cảm nhận cái toàn thân của mình à, theo mình nằm nghiêng vậy, ví dụ mình nằm trước tường thì mình thở hơi thở nó sẽ rung động, mà tỉnh rồi mình sẽ thấy cái đó chứ đâu. Rồi còn con kéo thì nó quơ, nó nằm đó nó không tu thì nó sẽ nằm đó nó vô ích. Cho nên mình cảm nhận cái thân của mình như vậy, nó lại tăng thêm cái sức tỉnh thức của mình, quá thân của mình chứ sao, có gì đâu.
Để 2 tuần về này con tập lại cho nó nhiễm lại những rồi. Cái gì ngày xưa nha, con đã tập là con bỏ.
Con sẽ tập mình. Rồi con sẽ thấy nó tiệm tiệm vời tu tứ niệm xứ, rồi con sẽ thấy tiệm nó càng lúc càng thấy nó định tĩnh cho cái thân mình, nó dần như nó khi mà nhắc tâm quý vô quán trên thân, cái bắt đầu thấy nó quy vô cái nó ở trên cái thân rõ ràng lên xuống, quán rõ ràng là cái thứ nhất nó cảm nhận toàn thân nó rõ ràng.
Chứ không có nhiều khi con cũng làm vậy, chiều nào con cũng ra con ngồi dưới đá anh kia quay vô nhịn thân cho nó nhìn cả mấy tiếng hồi vậy đó.
Nhìn
đó, nhưng mà rồi con thấy mình hình như mình lạm dụng quá, thành ra con ngồi yên
quá
mà con thấy thích quá là con lại rơi vào cảm giác là thích ngồi yên vậy đó. Thì
không có không tu tứ niệm xứ cái xung mãn con có thể nó nhiều cái quay nghi đó, nó không có thích một nó không thích, nó thích là nó cũng sử dụng đặc biệt. Con thích mà ngồi yên cũng không được,
con thích thì... ngồi yên vậy con cứ ngồi yên mà con không có nhìn cái gì ra hết, con cứ ngồi nhìn cho cái thân thôi,
chỉ nó quán cái thân của nó vậy thôi, mà nó còn một cái thích thì nó cũng không được.
Dạ, như vậy là
luôn.
Do mình còn lạm dụng,
còn lạm dụng, còn lạm dụng, còn cái này không thích. Thế là
thay vì cái thời gian thôi. Nghỉ của sư ông thì 5-7 giờ nghỉ thì con lại ra con tập tới niệm xứ nữa thì nó lại sung mãn lên thì nó lại thích,
nó lại thích
thì cũng được. Dạ. Nhưng mà như vậy là đúng, nếu mà mình ngồi như vậy là đúng.
Đúng, nó quay vô nó nhìn thân nó là đúng rồi.
Mà đối với con
rồi
vậy con lại hỏi nè, con biết mình làm như vậy là được tới đâu, và làm như vậy thì được, nghĩa là làm cho cứ rốt ráo của cái đó làm sao á, con không hiểu.
À, cứ giữ như vậy thì nó sẽ nó nhiếp phục được tất cả những ưu phiền ở trên thân thọ tâm pháp của nó rồi, thì nó kéo dài cái thời gian đó 12 tiếng đồng hồ thì nó có tiền.
Yeah.
Nó có đủ cái lực của nó, tức là nó định tĩnh.
Nó kéo, nó tự kéo chứ con.
Nó tự kéo, mà mình kéo con, là mình bị ức chế.
Con không ngừng nó, ví dụ như nếu mà nó muốn thì mình cứ để cho nó.
Để nó quán, yeah. Nó quán cái thân nó, thì cứ để cho nó tự quán.
Còn ví dụ con phải dừng lại con nhắc, không được.
À, dừng lại.
Vậy là con cũng ức chế nó.
Ức chế. Chỉ ở trong cái giờ tu của mình thì mình giữ được cái phần nào rồi, sau đó mình tăng lên thì mình cũng nhắc 5 lần để nó quán cái thân nó được tới đâu thì thôi. Cứ vậy đó mình tiếp tục, chứ mình nhắc thì mình nhắc
bây
nó luôn liên tục là bị
chết. Định niệm hơi thở thì con cũng buông.
Buông hết rồi con.
Thân hành định con cũng buông.
Cũng buông hết, không có chỉ còn có tứ niệm xứ thôi, tức là quán thân thôi. Bao nhiêu đó thôi.
Mặc dù những cái kia ngày xưa con làm chưa có nhiễm thì bây giờ con cũng không tiếp tục.
Cũng không tiếp tục con. Mình để ôm pháp tứ niệm xứ mà tu thật thôi.
Con
về. Thôi con ai vô trong này gặp thầy. Nhiều quá, phải ít lắm. Rồi con trình bày, có gì không nói. Cái này của ai đây con?
Dạ, của cô thầy Minh Nhân á.
Minh Nhân.
Thầy con có...
À, dạ,
con có chuyện riêng con muốn...
Thầy đợi con.
Dạ, thầy ơi.
Cái gì con?
Hai, Tệ Hạnh như Diệu Đức nói chuyện rồi lo lót con 50 nè.
Gì vậy?
Con bắt nói chuyện rồi lấy tiền mà không có được đâu, con đừng nói.
Cái đó phải.
Tôi đâu có lấy đâu, tại bỏ xe thì vô tôi báo cáo thì ít nhất ai lấy chính.
chị có điều riêng gia đình không? Chị đây con bé con, con muốn nghe, con muốn trước khi vô đọc cư con muốn giữ thì xong luôn. Con bé mấy hôm nay con cũng lần nữa mà chưa chưa biết được.
Con có lo
lắng đâu
phải?
Con gặp chuyên niệm cơ có nói sơ ý chứ? Chuyên niệm cơ hướng có cái hướng là nó không thấy nó hay con muốn trình lại được lắm.
Dạ.
Con bé nó ý muốn ra đời, tại vì ở đó nó duyên hết hay sao, dạ. Nó hợp với chỗ đó. Muốn ra nhưng mà con thấy ra thì mẹ nó bán nhà rồi.
Dạ, dạ. Mẹ
làm khác. Mà nếu ở với mẹ nó cũng không được. Mà chứ còn nói là có chuyện là con học xong con vô đây, con chơi, con ở đây con tu 1 tháng được. Thì ở đây tu thử 1 tháng thì tính sau nhân duyên, nhưng quả gì đó tính sau. Nhưng mà giờ có cái hướng là cái cô tung cô Quỳnh Nhân á, cô trước cô có vô đây cô tu pháp của thầy và của gì của bữa thì cái con muốn là con gửi nó ra qua bên đó ngay lúc bây giờ luôn
được
không có chờ tới hè luôn thầy
được không?
Dạ
có tới giờ giải quyết cho nó là mình tu
để con chờ là nếu 3 tháng sau nó vô đây rồi nó về đó nó cũng ở cũng yên rồi. Có cái gì đó thì con sợ đau cư nó không trọn vẹn nó...
Được rồi, phải giải quyết bây giờ, để đây giải quyết. Bởi vì cô Trung cô có vô đây, cô ở tu thời gian, mình vừa bỏ không được. Cho nên cô tỉnh xá không được, cho nên cô mới dìu rồi đó, ba cô mới dìu rồi đó. Và nếu mà con gửi mấy cô đó thì không được lắm luôn. Cái hạnh mà đi thức thực đó thì thấy cũng tốt lắm. Vậy nói cho nó ổn đi con, chứ không không ổn, con tu không được.
Con dưới bằng chút xíu đó thì con sợ tu nó cũng yên mà. Mai mốt nếu có cái gì thì nó cũng không có mất
cảnh. Nó sẽ đứng chừng lại mà nó còn phá con. Nó phá cái tâm rồi nó không có tu được.
Như vậy theo con nghĩ vậy tiện hả thầy?
Tiện con nên theo thầy con nên về con giải quyết đi con.
Giải quyết cho xong đi. Tại con ngại là sư cô vậy, nó ở với cô hồi 7 tuổi tới giờ 13 tuổi được 5 năm. Ngại thì không dám nói.
Còn nói đại đâu, nói đại đi.
Đại,
đại.
Rồi cái thứ hai nữa là mẹ nó có tính bảo thủ á. Rồi sợ khó dễ rồi, chứ mà con nghĩ nếu mà mẹ nó có xuống đó gặp chú cô chắc cũng quá dễ rồi thôi.
Con được, không có sao. Không có gì đâu. Con gửi cho đi tu mà cô mấy cô nó tu không được lắm. Mà họ tu pháp ở đây. Lo cho nó vậy nó yên tâm con, chứ con mà như vậy con làm sao con yên được, bởi vì nó là những nhân quả.
Nhưng con nghĩ con còn trách nhiệm, chứ trách nhiệm đó nếu mà không có cái đó thì nếu mình không chọn thì mình đâu có yên tâm để tu.
Nó không vô được đâu. Coi vậy chứ phút cuối cùng là khó lắm. Mà mình giải quyết cho nó ổn hết rồi, nó không có gì rắc rối.
Vậy là có thể chiều nay cũng đi được hả thầy?
Được không? Ăn cơm rồi con chuẩn bị được ăn cơm rồi trưa rồi chiều đó con đi được. Để giải quyết cho xong rồi vô có tu không?
Dạ.
Bảo đảm cho con khéo nó tu được đó. Rất lo cho mấy con có hoàn cảnh gì đó phải giải quyết cho lâu hơn rồi tới đó là tu cũng được ổn lắm.
Dạ.
Thôi rồi con.
Dạ.
Thôi rồi, mấy con hỏi có gì không con mà.
Thưa thầy thì con xin trình bày là vừa rồi con cũng dự định là để khoảng 10 là thầy khóa sau á vào học, mà bây giờ cũng thấy khóa sau cũng chắc không bảo đảm.
Sao bảo đảm khóa sau mở chứ sao bảo đảm, con cứ từ từ. Chứ bây giờ con có vô tu cũng không kịp nữa, con cũng còn làm cái bài à. Bởi vì tất cả những bài dở mình chưa có làm hết. Những cái ý kiến của mình chưa hiểu, những gì thông hiểu cần có thông hiểu, Đức Phật nói vậy mà. Thầy cho những cái sự thông hiểu cần có thông hiểu mà con chưa có thông hiểu hết. Thì thôi từ từ. Thế nào nó cũng có đủ cái duyên, cái lớp này nó rồi thì nó phải tiếp tục cái nọ, cái lớp kế chánh kiến con đừng có lo, nó sẽ có tiếp tục. Bao nhiêu người họ đến đây sinh mà thầy cũng cho họ qua tháng 10 để sẽ mở cái lớp chánh kiến. Mình cố gắng để đào tạo cho kịp thời, nó có cái gì đi nữa thì nó cũng có người rồi. Thì mấy con yên tâm, chứ làm gì mà khi mà nó có cái lớp học rồi thì nó phải di truyền của cái lớp học đó chứ. Lớp chánh kiến rồi, bây giờ tuy rằng cái lớp này nó lên lớp chánh tư duy chứ sự thật, trong số người này còn lại lớp chánh kiến thôi, chứ đâu phải lên hết được ha. Rồi bắt đầu bây giờ cái số người của bà kia mới vô đó, mới bắt mấy chú cũng đưa vô này, cũng đang nằm trên lớp chứng kiến mà chưa có được học đâu, phải chờ tháng 10 mới mở đó. Rồi còn cái lớp này lên nó còn rớt lại chứ nó đâu có nở đâu. Nó đâu có trọn vẹn cái lớp chính tư duy đâu. Rồi lớp chính tư duy đây á thì có một số người họ ở lại lớp chính tư duy thì nó phải có số người ta lên khỏi tư duy người ta học cái lớp chính ngữ. Con thấy bắt đầu con thấy nó thành hình ba lớp rõ ràng rồi. Đó, từ đó nó lần lên cho tới 8 lớp người ta mà. Thì bây giờ 8 lớp thì không lẽ bây giờ cái lớp này đi lên hết rồi, ở trong ở dưới này không thu thêm nữa. Lẽ đương nhiên là ai thấy tốt cũng học tốt, tu tốt được rồi, ai thấy cũng cậu tại nữa sao này mở không biết mấy cái trường nữa chứ đừng một cái trường.
Không như
nhiều lớp á.
Cũng mừng nghe thầy. Không được không nghe thầy nói gì con đó không biết là tháng 10 có được hay không, nghĩ luôn không lo lo.
Nói chung là đừng có sóng gió mà dập. Nó dập rồi thì kể như là thầy không có đứng lớp thì kể như là nó bỏ. Không biết không? Nghĩa là bình an như vậy thì lớp nó sẽ tiếp nối mà nó có sóng gió nó dập tan nát, nó nghĩa là nó diệt thầy đi thì mấy con sẽ không còn chỗ thôi, chứ mà nếu mà đừng diệt thầy thì còn nhưng mà có mấy thầy đã báo cho mấy con biết thầy đang đứng trên đầu xóm chứ chưa phải là hết xóm. Chừng nào mà biển lặng sóng yên là nó mới bảo đảm, mà bây giờ nó còn đang sóng gió, mà có càng sóng có càng đợt sóng này nó qua được thì đợt sóng khác nghe còn lớn hơn mà nó lớn hơn nữa không biết nó dập không biết là tiêu thôi luôn, nó chứ ở đó nó sẽ dập mà nó dập dữ lắm, mày hiểu chưa? Thôi rồi yên tâm đi, đừng có sợ. Phước mình đủ là nó sẽ lúc nó sẽ thành hình không chứ không có gì.
Là con xin ở lại 1 tháng nữa rồi sau đó con về thu xếp.
Rồi được rồi con.
Tháng 10 trong thời gian ở lại thì để con phụ không làm mà.
Được rồi, con phụ làm phụ giúp cô. Dạ. Tội lắm, phụ cũng được.
Dạ, thì chậm quá mà không có được làm.
Thôi rồi.
Hôm trước con có xin phát danh với lại của gia đình.
Của gia đình một số đó hả con?
Gia đình của anh kia, anh nói cái gì?
Ghi tên cả cái dọc đó phải không?
Dạ, đúng.
Thầy không biết ai, rồi thầy sẽ làm, thầy sẽ gửi con.
Dạ.
Con sẽ mang về ở dùm thầy.
Dạ, dạ.
Rồi,
dạ.
Nhớ không? Rồi, thầy sẽ làm. Dạ.
Như tháng 10 gì là con có phải đăng ký trước không hay là đã lên thông đó vô?
À tháng 10 hả con? À, con coi như là đăng ký rồi đó.
Con
con ngồi ghế đi con. Con ngồi ghế đi.
Đúng rồi con. Con không tìm lời những cái gì. Khi gặp con trong ngày kia. Hôm kia thì sau 2 giờ thức dậy vâng lên thì con thấy 10 giờ rồi thì con cũng coi như là thì dạ thì đúng 10 giờ thì mất thì tắt đèn xong có mở vậy con thấy những điểm đầu lúc đó con không có buồn ngủ vậy con có thể là đốt đèn cày rồi con làm bài tiếp nữa không?
Không, không có cần con. Cứ bây giờ nó vô cái lớp chính tư duy rồi thì giờ nào người ta ngủ mình đừng đốt đèn, đốt đèn người ta nói cái thắp này sao mà nó không giờ giấc không yên chịch. Ăn thua là đừng phi thời, tức là đừng phi thời ăn cái ngủ đừng phi thời, cho nên giờ nào đi ngủ là toàn bộ cái tu viện của mình, toàn bộ nhà mình là đúng giờ đã ngủ hết, nghĩa là tắt đèn ngủ không ngủ thì cũng tắt đèn đừng đốt. Và còn làm bài này kia đừng có tiếc cái thời gian, bây giờ ở đây là cái giai đoạn tu rồi. À, con còn làm bài đây là làm phụ thêm thôi chứ không phải còn làm
nữa. Như cái trong cái chữ mà quán con thì trong 5 phút thì không có niệm chữ. Hình như là tối thì con tu hơn đâu có 5 phút thôi. Nhưng mà cảm thọ nó không có thở lên chứ con. Như theo như mọi bữa thì nó trước thì khi nào cũng vậy. Những thức dậy là từ 3 giờ đến 4 giờ là bắt đầu cảm thọ đánh con là con phải gục. Nhưng mà tối thì không có cảm thọ thở lên. Chỉ trong tỷ tu trong có mấy phút còn bao nhiêu thời gian thì con chỉ ngồi làm bài như vậy thì con có nên càng dừng làm bài lại để mà phá tâm thọ trên đó một chút không?
Không, mình làm bài thì cũng được nhưng mà điều kiện giờ giấc cho lúc nào mình, mà trong cái giờ tu thì con làm bài được, nhưng mà giờ nghỉ thì mình nghỉ, đừng có thức, không? Còn giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh thì do đó thì mình tu được và đồng thời thì tập cho kỹ từng 5 phút lên 10 phút về quán thân cho mình coi được hay không, để mà không được thì ở lại lớp á à, quán coi thì coi nó ra sao à, nó nhiếp được tham ưu thì nó không có còn ưu phiền trên thân à, thọ tâm pháp của mình nữa thì nó được, mà còn có những ưu phiền ở trên đó thì không được. Nó có nghĩa bởi vì mình nhiếp tâm mà để mình quán tâm mình quán thân của mình thì nó nhiếp phục tham ưu, mà quán mà nó không nhiếp phục tức là quán sai, hoặc là tu quá sức tu không đúng, có vậy thôi. Thông thao pháp đó nó nói như vậy tức là mình sẽ làm được như vậy, mà mình làm không được như vậy là mình làm thật pháp, có vậy. Chứ không gì bây giờ thầy chỉ dạy cho mấy con là tập quán thân thôi, mình quán thân mình tập quán thôi chứ chưa có nói nhiếp phục được đâu. À, cho nên nó có gì nó có kệ, cứ tập quán cho kỹ đi, quán cho kỹ nghĩa là quán từ đầu chí chân của mình, quán cho được, có gì thôi, bây giờ tập quán chứ đừng có hỏi thêm gì hết, con việc không tập quán thôi. Còn cái vấn đề mà giờ giấc thì đúng 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy đi liền với ai hết, chứ đừng có đốt đèn cày đèn sáng gì hết, đừng có làm thêm cái gì hết. À, trong cái giờ mà ngủ mà nó không ngủ á thì mình tập mình quán thân của mình.
Thì con cũng có thể đi kinh hành đúng không?
À, mình đi kinh hành được chứ đâu có gì đâu, sao đâu. Nhưng mà khi mà đi kinh hành đó, mà trong cái giờ mà mọi người ngủ hết thì mình không có được đục đèn. Không có được đục đèn, coi như là mình cũng đang ngủ.
Em muốn tập về thầy nghe trong trường hợp như bây giờ thì những cái vật dụng nó con như vậy có phạm giới hay không?
À, con những vật dụng gì mà dư đó thì gói vào một gói để trong một góc giường. Nói được. Cái này là thừa mà bây giờ thì lẽ ra thì cái này thì không được dùng nó nữa, nhưng mà bây giờ cứ gói nó để trong góc đó, đừng có coi như là mình chỉ có cái phần ba y một bát của mình để đủ thôi, còn cái phần này là để nó sau khi mà mình thiếu thì mình xin lỡ cái gói đồ đó mình lấy cái gì mà cần dùng rồi tôi sẽ xin, bây giờ tôi hết thì tôi xin phải làm như nó là ông cư sĩ nào đó để nó, chứ còn không phải là mình nữa đâu, sau này thì không còn có nữa, bởi vì tự lực lực đâu tới giờ mấy con chưa biết, cho nên mấy con mới có thừa đó. Do đó bây giờ đó thì mình không thể mà nào gửi ai hết, gửi cũng bận tâm người khác đi. À, cho nên do đó mình gói là mình gói áo y gì dư đó gói đứt sang cái góc giường đó, coi như là cái âm giường ông góc giường này giữ tôi, mà khi nào mà tôi hết tôi xin, chứ bây giờ tôi hoàn toàn tôi giữ lại một bát thôi, tôi không có phạm giới.
Thì nếu một cái bát lớn mà có thêm một cái chén nhỏ như vậy thì cũng dư phải
cũng dư không được, thả lại hết, còn mấy gói bỏ góc đó chứ đừng có rớt tới cái bát nhỏ đó cả. Thì như vậy là mình giữ tròn cái hạnh, chứ không khéo là mình giữ hai ba cái bát bát lớn bát nhỏ thì được, còn không ấy quá là bỏ trong góc. À, lỡ cái bát này có bể thì xin là cái bát lại, nó có vậy thì được, chứ còn đừng gỡ gì hết mặt tâm đó, để trong một cái góc giường đó mà đừng có rớt đó, tôi còn đủ ba y một bát là được rồi, chừng nào mà có bể thì tôi đến cái xin vậy được, tiền không có gì hết.
Thì còn những cái bài viết của con thì sao? Theo con nghĩ thì khoảng cả 15 ngày sau này, cả tới rằm tháng 2 này, thì con mới chính thức giờ lớp tư duy tay gì đó, đó thì con cũng sẵn sàng bà làm con đã làm xong hết.
Thì đó bây giờ cứ cái gì mà còn sót là phải làm cho hết. Thì trong ví dụ như bây giờ là 7 giờ con tu, rồi tới 8 giờ thì con làm bài. Đâu có sao đâu, bởi vì con ở đây bây giờ con tập tinh thân quán thân mà, có gì đâu, thôi gì đủ rồi, còn không có gì đâu, đừng có lo, lo mà tập quán thân cho được chính xác đi, còn mấy cái kia là phụ, còn làm bài đó để làm cho xong, nó còn thiếu thì làm cho có gì đâu, đừng có lo gì hết, bây giờ tới giai đoạn này là giai đoạn tu rồi, không lo nữa.
Những cái bài cũ con làm thì trước, theo con nghĩ là trước khi con gửi thầy con đọc qua một lần cho con hiểu cho lại.
Rồi được rồi, gửi thầy lại. Sau này thì đưa chánh duy tính. Cái này là cũng lâu lắm mới trả lại, chứ không phải là trả liền.
Dạ, thầy có thể cho con trong thời gian con làm bài này, con có thể mượn những cái quyển bài làm của những vị khác được không thầy?
Được chứ, nhưng mà hỏi người ta không muốn cho mượn mà thầy sao? Thấy người chân thành cũng đâu có cho mượn, cái chân quan có thanh quan cũng được. Đã hỏi vậy thì mấy người đó họ có lòng mà đem mà cho mượn thì họ làm lơ luôn, họ muốn cho mượn thôi mình ráng mình vét ra trong đầu mình. Còn khi nào có những cái tài liệu gì mà được đánh trên vi tính thì mới in ra thì gửi cho mấy con, chứ còn của mấy ông viết con mượn có bộ họ lơ lơ họ không cho mượn thôi không được, không ra.
Thì
có gì không?
Thưa sư phụ, cái tài liệu hôm qua mà sư phụ phát cho chương trình mình đi ghi.
Thầy có ghi giùm con rồi.
Dạ, thưa sư phụ, còn cái gì thả thường con.
Dạ, rồi.
Còn cái ông hiệu trưởng, ông nói lấy cái châu mà khi ông có công quyền tao bạc, ông hiệu trưởng trường đại học Sư Phạm, ông công cái quyền tao bạc đấy, ông đem quần sư phụ ông có nói với ba bốn năm sáu người ở trong trong thầy cô giáo đó, thì con tiền đợi con ghi lời của ông, nhưng mà lời của con mới có cái buồn, còn cái lời của ông không phải lời của con, cứ không thay được.
Không có sao.
Thưa 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 con mang cái đi dâng trong thức phụ được
à, con đem vô trong
trong thất á,
trong thất này đó.
Dạ
con để trong
vâng
trên cái bàn của thầy không được không?
Con cầm lại đi cho nó biết.